là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình đồng bộ nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trong tháng 6 năm 2024, toàn ngành du lịch tỉnh Yên Bái ước đón phục vụ được trên 160.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 19.070 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 135 tỷ đồng, nâng tổng số khách du lịch đến Yên Bái trong 6 tháng đầu năm đạt trên 1,3 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt trên 1.075 tỷ đồng. Đặc biệt trong những tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm du lịch Yên Bái đạt trên 170.000 lượt, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và xây dựng hình ảnh du lịch Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện với nhiều giải pháp hấp dẫn. Đồng thời, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai đa dạng các loại hình du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương như du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đã tạo nhiều điểm nhấn riêng cũng như trải nghiệm thú vị cho du khách. Nhờ đó, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Yên Bái ngày càng tăng trong thời gian qua.
Nà Hầu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, đồng bào Mông Nà Hầu đã biết tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn nước để nuôi ốc dạ, loại ốc đặc sản của địa phương, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Lý Thị Tùng ở thôn Bản Tát, xã Nà Hầu chỉ dựa vào canh tác mấy sào ruộng nước và thu hái rau quả từ rừng, đời sống khó khăn và nghèo túng. Trong quá trình canh tác ruộng nước, gia đình bà thấy con ốc dạ phát triển rất nhanh, béo, thịt ngon nên đã bắt mang ra ngoài xã bán và được nhiều người ưa thích. Ngoài có lương thực phục vụ cuộc sống, gia đình bà cũng có thêm nguồn thu ổn định. Qua một vài năm, ốc dạ trở thành món ăn đặc trưng ở nơi đây. Mỗi khi du khách đến tham quan các hang động thác nước ở Nà Hầu, ai cũng muốn mua về làm quà cho người thân. Thế là bà Tùng đã chuyển dần ruộng canh tác sang nuôi ốc dạ. Hiện tại gia đình bà để 2 sào trồng lúa ăn, còn lại gần 8 sào ruộng và ao cạn để nuôi ốc quanh năm, duy trì mùa nào cũng có ốc bán. Trung bình mỗi năm trừ tất cả chi phí, bà thu về khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán ốc dạ. Cùng nhận thấy lợi ích con ốc dạ mang lại ngoài hơn 2 sào ruộng lúa canh tác, gia đình chị Thảo Thị Dí ở thôn trung tâm xã Nà Hầu đã thuê thêm 5 sào ruộng nước của các hộ dân khác, vay thêm ngân hàng chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng để xây bờ ruộng, rào xung quanh khu vực nuôi ốc và mua ốc giống. Năm 2023, trừ các khoản đầu tư chi phí, chị Dí đã thu được 30 triệu đồng từ bán ốc. Trong tổng số 60 hectare ruộng nước của bà con trên địa bàn xã đều đã thực hiện xen canh nuôi ốc trong mỗi vụ trồng lúa. Đặc biệt, toàn xã có khoảng 80 hộ đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua lưới, xây bờ, đào ao, cải tạo ruộng và mua ốc giống. Trung bình mỗi năm, người dân Nà Hầu xuất bán trên 5 tấn ốc dạ với giá bán từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg ốc như hiện nay, người dân đã có nguồn thu ổn định.
Theo thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 185 mô hình camera an ninh với trên 2.600 mắt camera. Hàng nghìn camera tại các địa phương được lắp đặt ở những khu vực như nút giao thông, nơi đông dân cư, nhiều người qua lại, những khu vực từng là điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Dữ liệu từ camera được truyền về trụ sở công an phường, xã để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát và trích xuất phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thông qua mô hình, với mạng lưới camera rộng khắp được xem như là mắt thần, cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hành vi vi phạm pháp luật đã có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Hiện công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và các địa phương để mạnh vận động nhân dân tham gia vào công tác xã hội hóa, kinh phí hoặc tự trang bị camera để chia sẻ với hệ thống điều hành camera an ninh do lực lượng công an quản lý vận hành. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng camera theo hướng thông minh, hiện đại để đáp ứng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật và huy động đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nhiều xe tải thường xuyên dừng đỗ trên vỉa hè đường Ngô Minh Loan, đoạn từ đầu cầu Ngòi Lâu đến hết cầu Chui km 121 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, làm sập các nắp cống gây mất an toàn giao thông. Đoạn đường này có chiều dài 300m, mặt đường rộng trên 11m, hai bên hành lang đường không có các biển báo cấm dừng và đỗ xe. Các phương tiện khi dừng đỗ tại đoạn đường này thường gác hai bánh lên vỉa hè nên dẫn đến tình trạng sập nắp cống, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vừa qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đội quản lý thị trường, đội quản lý đường bộ số 1 khắc phục các vị trí có tấm nắp cống bị vỡ và có phương án bảo vệ sau khi lắp đặt. Đồng thời đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố tiến hành tuyên truyền nhắc nhở đối với trên 100 phương tiện, yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng một số nắp cống đã sập vỡ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện đi lại trên tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, đích đến cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Với mục tiêu đó, những năm qua, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào phát triển thành hàng hóa, dần hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, góp phần nâng mức sống cho người dân nông thôn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2011, khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới bình quân của huyện Bình mới chỉ đạt 4,8% tiêu chí mỗi xã, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 17,5 triệu đồng, 26% dân số thuộc diện nghèo. Đứng trước thách thức đó, huyện Bình đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu theo lộ trình cụ thể, quyết liệt trong triển khai thực hiện từng tiêu chí. Nhờ vậy, đến nay Yên Bình đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 53,2 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tăng 35,5 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7,5%. Đồng bộ các giải pháp là mục tiêu mà huyện Bình triển khai trong suốt lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nâng cao các tiêu chí về thu nhập vẫn luôn được địa phương xác định là khâu then chốt để thúc đẩy những tiêu chí khác, kể cả khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Do đó, xuyên suốt lộ trình này, với thế mạnh về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, huyện Bình đã tập trung đầu tư các nguồn vốn, chương trình, đề án hỗ trợ vào lĩnh vực này để nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết thêm.
Một trong những mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đó chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn để giảm cái khoảng cách thu nhập giữa người nông dân với lại thành thị. Bởi vậy mà khi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã nói chung và đặc biệt là huyện Yên Bình đến nay đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phải khẳng định cái thứ nhất là tất cả các xã thị trấn đều có cái diện mạo đổi thay vượt bậc. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư để phục vụ cho sản xuất và đã hình thành được các cái vùng sản xuất hàng hóa. Trên cơ sở đó thì sẽ nâng cao được chất lượng các cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn.
Năm 2017, từ 20 lồng nuôi cá ban đầu, nhờ tham gia dự án nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà do Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bình phát triển, đến nay gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở xã Thịnh Hưng luôn duy trì khoảng 100 lồng nuôi cá các loại như cá ngạnh, cá lăng. Trung bình mỗi năm gia đình chị cung cấp ra thị trường khoảng 10 tấn cá thương phẩm. Để thuận tiện cho việc chăn nuôi, năm 2022, gia đình chị Hà chuyển đổi một nửa số lồng nuôi sang nuôi các loại cá giống như nheo, tầm, ngạnh, phục vụ nhu cầu bổ sung cá giống cho các hộ tại địa phương và xuất đi một số tỉnh như Hải Phòng, Lào Cai. Mỗi năm gia đình chị cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn con cá giống, đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng, chị Hà nói.
Sau cái đợt Covid, dân người ta không đầu tư cá, thế xong bắt đầu cá nó lên giá rất cao, thì bắt đầu lại hạn nữa. Thế là bây giờ chị chuyển sang làm cá giống để cung cấp cá giống để nó nhanh vốn, mà vốn bỏ ra nó không quá nhiều như cá thịt. Cá thịt, một con cá thịt để nuôi nó phải 2-3 năm mới được xuất. Thì đợi lâu quá mà mình không có nguồn, không có một nguồn hỗ trợ nào là mình không vay được tiền để mà làm ấy, nuôi cám là mình rất là khó. Thế mình làm con cá giống này có thể là gặp khách thì có thể bán từ lúc mình bắt đầu ươm nó, có thể 2 tháng hoặc 5 tháng hoặc 7 tháng là mình có thể xuất rồi. Hoặc là có thể 1-2 tuần mà khách thích là mình có thể trao luôn, thì mình lấy vốn thì mình quay lại thì làm cám được.
Song song với khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thủy sản, huyện Bình đã đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà nhằm hình thành các mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim là đơn vị có số lượng cá lồng lớn nhất trên địa bàn huyện với 300 lồng, mỗi năm cho thu khoảng 700 tấn cá. Để chế biến sâu các sản phẩm từ cá lồng, công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà đã liên kết với hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim duy trì nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá tầm, diêu hồng trong môi trường nước sạch, đồng thời áp dụng các quy trình nuôi an toàn, quản lý chặt chẽ. Nhờ vậy, hiện nay hợp tác xã đã sản xuất các sản phẩm sạch từ cá như xúc xích, ruốc, chả, giò làm từ cá. Trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện. Bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim cho biết thêm.
Hiện nay thì ngoài cái nhu cầu của con người nó là ăn ngon mặc đẹp ra, nó còn là phải là ăn sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì thế mà nắm được cái thị hiếu đó của người tiêu dùng ấy, thì đơn vị chúng tôi là sẽ hướng tới sản xuất các cái sản phẩm chuyên sâu của sản phẩm. Với cái vùng nguyên liệu mà đơn vị có sẵn thì chúng tôi là đưa ra các cái sản phẩm chuyên sâu đưa đến người tiêu dùng với tiêu chí đầu tiên, đó là tiêu chí mà đảm bảo về an toàn thực phẩm sạch.
Ngoài thủy sản, Yên Bình còn phát triển mạnh về trồng cây ăn quả, trong đó có cây bưởi. Toàn huyện hiện có 1.000 hectare, tập trung chủ yếu ở hai xã Đại Minh và Hán Đà. Xác định đây là cây trồng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm quả bưởi thông qua việc thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mời các viện nghiên cứu, các trường đại học chuyển giao các biện pháp kỹ thuật để duy trì, nâng cao chất lượng quả bưởi. Nhờ đó, sản phẩm bưởi Đại Minh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Cùng với đó, huyện cũng đã triển khai các chuỗi giá trị liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những thay đổi đáng chú ý của việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm bưởi ở huyện Bình là ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho quả bưởi từ khi trồng, chăm sóc, cho thấy những tín hiệu tích cực của sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xây dựng thương hiệu bưởi Đại Minh. Ông Phạm Văn Kim, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Bình nói.
Thực tế gia đình nhà tôi đây là chủ yếu là sử dụng bằng đỗ tương và những cái ví dụ như là cá tôi ngâm ra để tưới và chăm sóc cho cây bưởi. Vì thực ra nó cây bưởi của Đại Minh này thì một trong cây bưởi là tôi cũng nghĩ là nó rất là khó tính. Thế nên là người Đại Minh mà không đi sâu mà không chăm sóc về cái khoa học kỹ thuật mới bây giờ thì tôi hy vọng là bưởi Đại Minh là cũng dần dần sẽ mất giá đi. Tôi nghĩ trước kia thì quả bưởi Đại Minh nó rất có giá, tại sao nhưng bây giờ bưởi Đại Minh lại mất giá đi? Tất cả là do con người ta thôi, lạm dụng phân hóa học nhiều quá. Thế nên bây giờ chúng tôi phải nghĩ ngay là đến giai đoạn là phải sử dụng đến phân hữu cơ.
Việc người dân doanh nghiệp chủ động đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đồng thời áp dụng các quy trình sản xuất an toàn là tiền đề để thực hiện mục tiêu sản xuất bền vững ở huyện Bình, từ đó góp phần tạo ra nguồn sản phẩm nông nghiệp chất lượng, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất đóng vai trò quan trọng cho việc hấp thụ khí carbonic, một trong những khí gây ra hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Do đó hiện nay nhiều giải pháp quan trọng bảo vệ rừng mà cộng đồng quốc tế và Việt Nam đang nỗ lực áp dụng, trong đó có sử dụng tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng. Tại Yên Bái, nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC, rừng Yên Bái đã và đang là cơ hội để xuất khẩu tín chỉ carbon sẽ mang lại nguồn thu lớn trong tương lai.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, huyện Văn Yên với tổng diện tích tự nhiên là 16.950 ha ở vùng lõi, là nơi lưu giữ được một số hệ sinh thái, sinh động thực vật, phong phú đa dạng. Nhờ ý thức giữ rừng của đồng bào người Mông ở đây mà những cánh rừng nguyên sinh vẫn ngày càng xanh tốt. Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, càng làm tăng thêm niềm tin với người dân bản địa. Đặc biệt, khi có thông tin về bán tín chỉ carbon rừng, dù mới biết được khái niệm mới này, nhưng người dân ai cũng phấn khởi và ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng. Là trưởng ban quản lý rừng, anh Giàng A Châu, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu thường xuyên phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và các thành viên trong tổ bảo vệ rừng đi kiểm tra những diện tích rừng được giao khoán bảo vệ, tích cực tuyên truyền cho người dân không chặt phá rừng, giữ được rừng là giữ được nước, giữ được không khí trong lành và nhờ đó sẽ có những lợi ích về kinh tế. Anh Giàng A Châu, trưởng ban quản lý rừng thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thì ở trong này cũng tuyên truyền về carbon, về rừng, về nguyên sinh, về mát mẻ ở trong carbon ở trong đấy, vì vẫn có cán bộ ở các xã về nó lên tuyên truyền cho bà con nhân dân ạ. Kinh nghiệm về carbon thì trong về nước, về chúng tôi ở bà con nhân dân trên này nhiều có cái đầu nguồn nước sạch về phục vụ gia đình bà con ở trong thôn bản ạ. Và các môi trường rừng trong này chúng tôi ở đây thì nó mát và ở đây nó có nhiều môi trường rừng và có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ giữ để thiên nhiên và sau này nó có tốt hơn.
Ông Sùng A Sà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Thì về các cái khía của các cái bon này thì tuy nhiên thì mới là triển khai mới. Nhưng mà thì đối với là công tác và tập huấn và họp các cái hội nghị của huyện ấy thì xã thì cũng đã về xong là triển khai cho các cái ban quản lý bảo vệ rừng tại các cái thôn. Thì cái khía các của các cái bon này thì các cái thôn thì cũng đã biết về cái lợi ích về rừng. Rừng là thì nó sẽ là thải ra của khí carbonic để cho người dân mà lợi hàng ngày.
Hiện nay huyện Văn Yên có gần 94.000 ha rừng, bao gồm gần 40.000 ha rừng tự nhiên, hơn 54.000 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 67%. Nhận thức được tầm quan trọng về phát triển thị trường carbon cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng rừng phục vụ cho công tác quản lý, huyện Văn Yên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, đồng thời tổ chức khoanh nuôi bảo vệ những diện tích rừng tái sinh có điều kiện hoặc cải tạo làm giàu tại những khu rừng nghèo kiệt nhằm tạo ra tín chỉ carbon. Ông Phạm Trường Huy, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Tức là khi mà chúng tham gia vào thị trường carbon thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu đấy để làm sao mà chúng ta nâng được cái hiệu quả hấp thụ carbon của rừng làm tối ưu nhất. Đấy, ví dụ như là sẽ khoanh nuôi tái sinh lại những cái diện tích rừng mà nó có điều kiện đấy, mà nó chưa đảm bảo, hoặc là có thể cải tạo hoặc làm giàu rừng đối với lại những khu rừng nó nghèo kiệt đấy, để làm sao mà nâng cao những thứ nhất và mình tạo ra được nhiều tín chỉ carbon nhất.
Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Và huyện thì cũng thường xuyên quan tâm để chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan chuyên môn để tổ chức bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn huyện. Và đồng thời cũng sẽ tổ chức là hướng dẫn nhân dân chăm sóc cũng như là khai thác có hiệu quả và bền vững cái diện tích rừng trồng hiện có. Và diện tích rừng trồng mới trên địa bàn huyện thì hàng năm thì đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.
Bên cạnh việc bảo vệ những diện tích rừng tự nhiên hiện có, thông qua việc triển khai các cơ chế chính sách đầu tư phát triển rừng, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hình thành các vùng rừng trồng chuyên canh, tập trung phục vụ cho chế biến trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho định hướng phát triển thị trường carbon tại địa phương. Theo đó, hai xã Đại Đồng và Phú Thịnh, huyện Yên Bình được tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chọn làm điểm trong thực hiện việc cấp tín chỉ carbon rừng, mang lại nhiều lợi ích góp phần nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế từ rừng. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình cho biết.
Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân, hai nữa là có những cái cách tiếp cận mới để làm sao cho người dân người ta nắm được các cái quy định mới về cái tín chỉ rừng này. Sau đó thì các cái cơ quan chức năng cũng như là phối hợp với các cấp các ngành để làm sao chúng ta đưa cái tín chỉ carbon rừng này đi vào những người dân, người dân hiểu được. Thế và sau đó thì sẽ tiến tới đánh giá thế và cái tạo cái đường cơ sở để người dân có cái việc là sẽ được thụ hưởng được cái kinh phí liên quan được cái rừng được cấp tín chỉ trong những năm tới.
Để tham gia vào thị trường tín chỉ carbon, nhiệm vụ trước mắt của tỉnh là điều tra xác minh và thống kê những diện tích rừng, đánh giá hiện trạng, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới người dân theo các tiêu chí liên quan đến cấp tín chỉ carbon rừng. Để đến năm 2025, sau khi thị trường carbon ở Việt Nam vận hành thử nghiệm và chính thức vào năm 2028, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp cận và triển khai có hiệu quả. Khi đó rừng không chỉ là tài nguyên mà còn mang lại một nguồn lợi quý giá về mặt kinh tế khi trở thành bể hấp thụ carbon.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi chim bồ câu theo hướng công nghiệp đang đem lại hiệu quả cao cho nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh do chi phí đầu tư không lớn, ít chịu nhiều rủi ro. Đây cũng là mô hình được gia đình anh Hờ A Sùng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang trải chọn để phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình của chàng thanh niên dám nghĩ, dám làm này qua ghi nhận sau.
Là người trẻ tuổi, tiếp cận nhiều với Internet. Qua tìm hiểu, anh Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang trải nhận thấy nhiều mô hình làm giàu ở miền xuôi nhờ nuôi chim bồ câu. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn bàn với gia đình vay vốn đầu tư và xây dựng chuồng trại để nuôi chim. Năm 2020, anh Sùng khởi nghiệp với hàng chục cặp chim bồ câu. Vừa làm vừa học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, những lứa chim đầu tiên do thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên anh Sùng đã gặp không ít khó khăn. Dần dần anh đúc rút ra bài học về lựa chọn giống bồ câu. Nếu như dân ở địa phương thường nuôi bồ câu ta có sức đề kháng cao nhưng trọng lượng thấp, thời gian nuôi dài, còn giống bồ câu Pháp được nuôi nhiều ở miền xuôi thường có trọng lượng lớn, nhiều thịt, thời gian nuôi ngắn, song sức đề kháng lại kém hơn. Anh Sùng đã lựa chọn cho mình hướng đi mới là gắn bó với giống chim bồ câu Lai mang nhiều ưu điểm của hai giống trên, nhờ đó tiếp cận nhanh với thị trường. Anh Sùng cho biết.
Mình bắt đầu nuôi chim bồ câu từ 2020 thì đến nay cũng được 4 năm rồi. Bồ câu thì có hai dòng, bồ câu phát và bồ câu ta, nhưng mà ưu điểm của món con này nó lại khác. Riêng bồ câu phát thì nó to, mà để nó đẻ và nó nuôi con nó không được tốt. Bồ câu ta thì nó đẻ rất nhanh và nuôi con cũng tốt, nhưng mà con nó sẽ nhỏ hơn tí. Nhưng mà tính ra thì bồ câu ta bán thì cũng rẻ hơn tí, nhưng mà để chất lượng kinh tế thì mình nghĩ là cũng sẽ ngăn như nhau vì nó đẻ nhanh hơn. Đối với mình thì mình lại thích dựa dòng bướng bồ câu lay, lay từ Pháp và ta. Nó con vừa to và vừa to mà nó lại có thể nuôi con giỏi và nó kết hợp cả hai con rồi nó vẫn đẻ nhanh nữa, nên là mình chọn bồ câu lay.
Để nuôi chim bồ câu có hiệu quả, anh Sùng áp dụng mô hình nuôi nhốt bồ câu được cách ly với môi trường, mầm bệnh bên ngoài nên khả năng dịch bệnh càng giảm. Bên cạnh đó, bồ câu lai không kén ăn, có thể ăn tất cả các loại ngũ cốc như thóc, gạo, ngô, các loại đậu và đặc biệt là có thể cho ăn sen cám viên để tăng năng suất. Tích lũy kiến thức thông qua sách vở và các phương tiện truyền thông đại chúng, anh Sùng đã xây dựng cho mình một quy trình nuôi chim bồ câu khoa học. Về chuồng trại được xây dựng thoáng mát, lựa chọn lồng nuôi kiên cố, có đầy đủ máng thức ăn và hệ thống máng uống nước tự động. Quá trình nuôi, quan trọng nhất là giữ gìn vệ sinh môi trường và kiểm soát được các dịch bệnh thông thường mà chim bồ câu gặp phải như bại liệt, tụ huyết trùng. Anh Sùng cho biết thêm.
Riêng về chăn nuôi thì cái khâu phòng bệnh là quan trọng nhất. Để không bị bệnh, trước nhất là phải cái đường nước uống nó phải sạch sẽ này. Nguồn thức ăn nó phải là đảm bảo không bị ôm mốc này. Còn nước uống thì nó phải là đảm bảo là không bị chua, không để lâu quá một ngày, hai ngày. Để lâu nó sẽ bị uống vào đường ruột, nó sẽ bị bệnh luôn. Là mình cái khâu thứ hai nó là mình phải phòng khử trùng thường xuyên, một tuần nó một lần.
Để chim bồ câu phát triển, anh Sùng kết hợp cho ăn cám công nghiệp với ngô, gạo xay trộn, đồng thời bổ sung thêm khoáng, vitamin và canxi, và đặc biệt là tiêm vaccine phòng trừ dịch bệnh theo mùa. Nuôi chim bồ câu không vất vả, mỗi ngày anh Sùng dành khoảng 2 đến 3 tiếng chăm sóc chim và dọn dẹp chuồng trại. Đặc biệt anh chú trọng đến chăm sóc bồ câu non và chủ động mua máy ấp trứng để cung cấp con giống có chất lượng cho việc nhân đàn. Anh Sùng cho biết thêm.
Thì có những con mà nó sẽ đẻ không tốt, là những con mà nó ất không tốt, ất bụng về thì mình sẽ để ý thường xuyên, mình bỏ những con trứng đây để cho máy ất, rồi mình chỉ nó chuyên đẻ thôi. Còn những con mà nó nuôi không tốt thì mình chỉ nó chuyên đẻ và chuyên ất trứng thôi chứ không cho nó nuôi.
Một con chim bồ câu nuôi khoảng 6 đến 8 tháng là bắt đầu sinh sản. Một cặp bồ câu có thể đẻ đến 7-8 lứa một năm, mỗi lứa 2 trứng. Với giá bán trên thị trường hiện nay là 160.000 đồng một đôi chim thương phẩm và 260.000 đồng một đôi chim bồ câu giống. Trung bình với 100 cặp chim từ trừ chi phí cho lãi khoảng 5 triệu đồng một tháng. Hiện nay anh Sùng đang sở hữu khoảng 300 cặp chim bồ câu giống, trở thành một trong những địa chỉ cung cấp chim bồ câu non, chim giống và chim bồ câu thương phẩm tại địa phương. Đánh giá về mô hình của anh Sùng, ông Giàng Ali, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha cho biết.
Chúng tôi thấy rằng đây là một cái mô hình rất là mới mà nhiều bà con chưa triển khai thực hiện. Thế thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái mô hình mà bạn ấy đã có một cái sự chuyển đổi từ các loài con vật nuôi thông thường của bà con sang nuôi chim bồ câu. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái mô hình mới và mới nổi, và thấy được rằng là cái thị hiếu của thị trường cũng đang rất là đáp ứng được các cái mô hình của bạn này trong cái việc tiêu thụ sản phẩm. Và cái thứ hai là đánh giá rằng là bạn Sùng là một bạn rất là chịu khó học hỏi và mày mò tìm kiếm các cái kinh nghiệm trên các cái trang mạng xã hội.
Hiện nay nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ bồ câu đang cao hơn so với nguồn cung. Đặc biệt trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, số lượng hộ nuôi chưa nhiều, trong khi điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển chăn nuôi chim bồ câu theo hình thức nuôi nhốt, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Do đó, cơ hội làm giàu từ nuôi chim bồ câu vẫn đang rất rộng mở, không chỉ riêng đối với anh Hờ A Sùng, mà còn là cơ hội với những nông dân thực sự tâm huyết, khao khát làm giàu, dám nghĩ dám làm trên mảnh đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaris, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadia, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC. Xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho xe máy xe điện, tặng 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.